tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ xu tội tôi trăm hối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Dù nhiều khi trong mong đêm nhìn trời chẳng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mấy mùa nhìn lá, đã mấy chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước bên bờ ruộng nương kia đầy hồ, than khóc đứng hóa công vô tình, sao để bóng kia chôn vùi bao mái đâu còn xanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con một Thiên Chúa. Và đây là án luận phạt, đó là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn ánh sáng vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách. Nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, và họ đã hành động trong Thiên Chúa. Bài phúc âm hôm nay các anh các chị có tin là nó liên hệ với cái bài phúc âm khác, đó là bài phúc âm người Samaritano nhân lành không? Theo em á, hôm nay em khám phá ra nó liên hệ với nhau đấy. Ở bài phúc âm về người Samaritano nhân lành thì chúng ta thấy được là cái người Samaritano đó không phải là người Do Thái chính cống, vì thế nên bị dân Do Thái khinh thường, nhưng mà lại là người đã cứu vớt nạn nhân người Do Thái. Trong khi người tư tế và cái người thầy Lê Vi đó thấy nhưng bỏ qua, không có cứu giúp gì hết. Còn cái người Samaritano đó thì cho dù biết được cái quãng đường đó là quãng đường rất là nguy hiểm, và cho dù có bận bịu mấy đi nữa vẫn xuống lửa, tiến đến gần cái nạn nhân đó, băng bó, rồi sau đó còn đưa cái con người nạn nhân đó lên ngựa của mình, lên lừa của mình. Và một mình mà nâng như vậy thì khó lắm, bởi vì cái người đó nặng lắm rồi, không có tự. Và khi nâng cái người đó lên lừa thay chỗ của mình rồi, có nghĩa là hoàn toàn để cho người đó sung sướng, mình sẵn sàng hy sinh. Để làm gì? Để đưa cái người đó đến một cái quán trọ. Không biết bao lâu, nhưng mà cứ đi từ từ như vậy, bởi vì mà đi nhanh người nó ngã xuống là chết nữa. Do đó nên đã nhường chỗ thì chớ, lại còn vất vả đưa cái người đó tới quán trọ thì thôi. Để rồi khi tới quán trọ rồi, lại mang cái người đó một mình, xốc vác cái người đó vào trong cái quán trọ, để cái nạn nhân ở đó, để cho chủ quán chăm sóc trước khi lên đường. Chúng ta thấy cái người này cũng bận bịu lắm, và ở xa chứ không ở gần. Do đó nên đã phải nhờ một người khác để thay thế cho, chứ không phải là chỉ thấy nạn nhân nằm đó rồi vứt cho mấy đồng, hay là cho cái gì đó để băng bó xong rồi đi, không có đâu. Khi mà đưa cái người đó tới cái quán trọ rồi, chưa hết, thay vì tiếp tục ở lại săn sóc cho người đó, thì trước khi lên đường đưa cho chủ quán 2 quan tiền, rồi nói là cứ chữa đi, cứ giúp cho cái người này đi cho tới khi trở lại, tốn bao nhiêu thanh toán hết. Rồi các anh chị biết được là sau đó cái chuyện gì xảy ra không? Chúa Giêsu có kể thêm không ạ? Chúa Giêsu không kể thêm gì hết. Nhưng mà sáng nay hình như là Chúa tiếp tục kể cho em nghe là sau đó nó gì xảy ra cho cái nạn nhân đó ở cái quán trọ đó. Nó câu chuyện tiếp theo là nó như thế này. Cái người đó đã được cái người chủ quán đó dùng một trong hai quan tiền đó cạo gió. Và khi mà cạo gió xong rồi đó thì cái người ấy lành hẳn đi, lành lạnh đàng hoàng tử tế. Rồi thế là tiếp tục ở cái chỗ đó chứ không có đi đâu hết, bởi vì kể như là mình còn đang yếu bệnh, do đó nên cần phải được tiếp tục chăm sóc dù là đã được khỏi bệnh. Và chính cái người đó, đó cũng thấy được là cái ông chủ này hay lắm. Ông ấy dùng hai cái quan tiền đó để mà chữa cho bao nhiêu người trọ ở cái quán của ông nữa. Cứ mỗi ai bị cái gì, ông cứ lấy ông cạo gió thôi. Dù bị là cao mỡ, cao máu, cao đường, dù là bị hấp hối, ông ấy chỉ dùng cái hai cái quan tiền đó, ông cạo một phát là khỏi hay. Nó hay vậy. Mà khi ông cạo đó, ông ấy chẳng có dùng cái dầu gió, dầu dứt gì hết á. Ông cạo đến đâu là dầu ra đến đó. Câu chuyện hay không? Tuyệt vời ha. Rồi cái người mà nạn nhân mà được cái người Samaritano mang tới đó, sau đó thì bắt đầu thử đi ra ngoài xem sức mình nó tới đâu. Thế rồi cái vùng đó nó xảy ra đại dịch COVID-19. Đại dịch COVID-19 nó có từ hồi đó các anh các chị, chứ không phải bây giờ đâu. Hôm nay em mới được Chúa tiết lộ cho biết cái đó. Rồi cái ông chủ, ông ấy thấy vậy, ông ấy đề phòng, ông ấy dặn dò mọi người là hãy coi chừng, đừng có bị lây nhá. Đừng có giao tiếp với ai ấy. Có giao tiếp thì xa xa rồi, cách 6 feet. Nó là như thế, hay là 3 mét nhá. Rồi cũng phải đeo khẩu trang đàng hoàng tử tế, rồi cũng phải rửa tay. Thì cái nạn nhân này đó, không tin có COVID. Bởi thế nên cứ xông xáo, gần gũi, chẳng có khẩu trang mà ông chẳng có rửa tay, chẳng có gì hết đó. Bởi vì họ không tin mà. Do đó nên cứ đi giao tiếp với mọi người. Đến lúc một lần kia về trong bữa ăn thì ông chủ ông thấy là ủa, sao người này bơ phờ không ăn uống gì hết. Hỏi ra thì anh ta nói là không có hứng ăn, bởi vì không có ngửi thấy gì hết đó. Mà ông chẳng nếm nó ra cái mùi vị gì hết. Do đó nên vô nghĩa, ăn uống làm gì. Thì ông nói là à, có thể là bị nhiễm COVID rồi đây. Rồi ông ấy hỏi han thì cái người này cũng nói là đi ra ngoài giao tiếp như vậy đấy. Ông nói là anh bị COVID rồi đấy. Do đó nên phải ở nhà cẩn thận, tránh giao tiếp nó đi. Nhưng mà anh ta không có chịu nghe. Ôi, anh ta đâu có tin đâu. Anh ta lại đi ra tiếp. Tiếp rồi, ngày hôm sau về, mệt nằm trên giường. Ông chủ không thấy ra. Vào thì anh ta đang nằm trên giường. Rất là mệt, không dậy được nữa. Thì ông nói, ok, vậy là anh đúng là anh bị COVID rồi đấy. Anh muốn tôi chữa cho anh không? Tôi chỉ cần lấy hai cái quan tiền mấy người đã gửi lại đấy để cạo cho anh thôi là anh khỏi liền. Anh nói tôi đâu bị COVID gì đâu. Bệnh. COVID làm gì mà có. Cái này là tôi bị cảm cúm thôi. Không có COVID gì hết á. Thế là ông chủ chịu thôi. Bởi vì anh ta không có cho thì làm sao mà chữa được. Và ông ta biết được cái quan tiền đó là có thể chữa được. Cứ cạo gió thôi. Cạo gió tới đâu là khỏi đấy đó. Thế thôi. Mà anh này không tin cho nó, không có chịu chấp nhận cái cạo gió đó. Thế rồi, cái gì xảy ra? Thế rồi, ngày hôm sau vô thăm anh ta. Thì anh ta nói, khó thở quá rồi. Nghẹt thở, không thở được nữa. Anh ta thở hổn ha hổn hển. Anh ta ôm ngực, anh ta cúi đầu xuống. Rồi, không thở được. Anh ta ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trên thì lại thở được tí. Mà cái kỳ đó chưa có máy thở các anh chị ạ, khổ thế. Do đó nên ông chủ đâu làm gì được, đâu đưa anh ta đi nhà thương được. Đâu có máy thở đâu, đâu có ICU như bây giờ đâu. Bởi thế nên ông lại nói anh ta là thôi bây giờ có hai cái quan tiền này này. Bây giờ tôi không dùng một quan tiền nữa mà dùng hai quan tiền để mà cạo gió cho anh. Chắc chắn anh sẽ khỏi thôi, bởi vì anh sắp chết rồi. Như vậy là anh sắp chết rồi. Sắp chết vì COVID rồi. Anh ta quát lên. COVID cái gì? Làm gì có COVID?
Tôi chỉ bị cái phổi nó biến chứng thôi, không có COVID gì cả. Nhất định không cho chữa. Thế là đêm hôm đó anh ta qua đời.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ dù tôi trăm hối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi.
Kính thưa các anh quý chị, chắc anh quý chị cũng lạ lắm nhỉ. Quái thật, cái anh chàng này hôm nay, cái bài phúc âm này mà lại đem cái câu chuyện mà người Samaritano nhân lành ra kể là cái gì đấy? Rồi lại kể thêm cái chuyện phía sau nữa mà Chúa đâu có kể đâu, mà sao anh ta kể thêm ra ngon lành như vậy? Anh chị ơi, các anh chị nhớ hôm qua em nói bài phúc âm hôm qua, em nhấn mạnh đến chỗ cái chi tiết đó là Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo đó, nếu tôi nói với ông là thầy dạy cho Do Thái những điều ở dưới đất mà ông không hiểu được, thì khi mà tôi nói những sự trên trời ông sao hiểu được. Và em đã nói các anh ấy chị, hôm nay các anh ấy chị sẽ nghe thấy những sự ở trên trời. Hôm qua em nói những sự dưới đất thôi. Những sự dưới đất là cái gì? Những sự dưới đất chính là phải tái sinh. Bởi vì trước khi Chúa Giêsu nói câu đó với ông ấy, là phúc âm của ngày thứ hai, Chúa nói vấn đề con người phải tái sinh. Do đó nên tất cả những gì dưới đất này nè, những sự dưới đất này nè, là những sự liên quan đến con người. Những sự con người cần phải làm để được cứu độ đó, là phải được tái sinh. Tái sinh bởi trời, để khỏi phải cái gì sinh bởi xác thịt là xác thịt, để khỏi sống trong xác thịt nữa mà sống theo thần linh, thì như vậy mới được cứu độ. Em cũng phân tách được những sự dưới đất, những sự trên trời từ hôm qua. Những sự dưới đất liên quan đến con người ta, thì những sự trên trời liên quan đến Thiên Chúa. Chẳng hạn như em nói cái gì, nước trời giống như cái này cái kia đó, đó là những sự trên trời, bởi vì đó là mầu nhiệm thuộc về Thiên Chúa, đó là những sự trên trời. Còn cái bài giảng trên núi đó, đó là những sự dưới đất, là con người phải sống như thế nào để nên giống cha của mình trên trời, để được cứu rỗi, để có thể làm tông đồ cho Chúa. Và em cũng nói đến ngay cái bài phúc âm hôm nay nữa, cái câu đầu mà em nói là mai các anh ấy chị sẽ nghe thấy sự trên trời và sự dưới đất, nó ở cái câu là Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một người, để tất cả những ai tin con của người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Đó, những sự trên trời đây chính là tình yêu của Thiên Chúa đã yêu con người đến nỗi ban con một của người. Đấy là những sự trên trời. Nhưng mà còn những sự dưới đất là chúng ta phải tin mới được cứu độ. Cái bài phúc âm này Chúa nhấn mạnh đến phần của chúng ta hơn là Chúa. Chúa chỉ nói câu là Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người. Nhưng mà ban để làm gì? Tại sao người dám thí con của một người quý trọng vô cùng như vậy? Vì một loài thụ tạo vô cùng hèn hạ, khốn nạn, tội lỗi, bất xứng với người như vậy. Chỉ để cứu độ họ mà thôi. Chỉ để cứu họ độ mà thôi. Vì thế nên Thiên Chúa đã nói ngay sau đó, Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Có nghĩa là Thiên Chúa không có bao giờ muốn phạt con người hết, mà chỉ cứu con người thôi. Cứu con người bằng một cái giá rất là cao, đầy đọa con của người, để làm sao cứu lấy chúng ta cho bằng được. Vậy thì những ai không tin người thì tự kết án mình thôi. Có nghĩa là không tin, có nghĩa là không chấp nhận con của người, không chấp nhận tình yêu của người, loại bỏ tình yêu của người thì tự kết án mình. Thế nên Chúa Giêsu nói tiếp, ai tin người con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. Chúng ta thấy chưa? Rõ ràng là như vậy, là chúng ta không tin vào Chúa là chúng ta tự luận phạt chúng ta thôi. Chúa không hề phạt chúng ta nhé. Đừng có nói là Chúa phạt chúng ta xuống hỏa ngục, không có. Chúng ta tự nhau đầu xuống hỏa ngục, bởi vì chúng ta không tin Chúa, không chấp nhận tình yêu của Chúa là chúng ta hư đi, có vậy thôi. Không tốt cái gì được hết á. Bài phúc hôm nay là cho chúng ta thấy điều đó. Và tại sao chúng ta tự luận phạt chúng ta như vậy?
Tại vì ánh sáng nó đến trong thế gian, nhưng chúng ta yêu tối tăm hơn ánh sáng. Có thế thôi. Chúng ta tự luận phạt chúng ta là ở chỗ là chúng ta yêu tối tăm hơn ánh sáng. Chúng ta tôn thờ ma quỷ. Chúng ta tôn sùng dối trá. Chúng ta muốn làm những sự bậy bạ, chứ không có theo Chúa. Đấy, xong, hết. Thế thôi. Vậy thì bây giờ áp dụng vô cái dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Các anh chị thấy gì? Cái nạn nhân nằm bên đường nửa sống nửa chết đó là ai? Chính là loài người. Và bọn cướp đây là ai? Chính là ma quỷ. Ma quỷ nó đã đánh trọng thương con người, không chết, vẫn quằn quại nằm đó. Nhưng con Thiên Chúa làm người đã xuống thế, đã chữa lành, cố gắng để cứu lấy cái nạn nhân loài người đó. Ngài đã xuống khỏi trời cao, có nghĩa là xuống khỏi cái chỗ của Ngài là trên lưng lửa, và đã tiến lại gần nạn nhân bằng mầu nhiệm nhập thể và vượt qua để chữa lành cho con người. Vì thế nên Thánh Kinh đã nói là người đã mang lấy những khốn nạn của chúng ta. Chữa lành chúng ta bằng cái gì? Chữa lành chúng ta bằng rượu và dầu. Rượu giống như ăn côn để thanh tẩy chúng ta cho khỏi những cái bẩn thỉu của vết thương, trùng của vết thương. Rồi sức dầu để tăng sức cho chúng ta, làm cho chúng ta lấy lại sức lực. Và cái người Samaritano nhân lành đó, phải nói là ông này luôn luôn là muốn đi cứu người. Do đó lúc nào trong mình của ông ta cũng có rượu và dầu. Đấy là chính Chúa Giêsu Kitô đó. Chính Chúa Giêsu Kitô trong cuộc đời của Ngài, trước cuộc khổ nạn và tử giá, Ngài luôn luôn chữa lành, trừ quỷ, chữa lành đủ mọi thứ. Rồi sau đó Ngài tử nạn là để kéo chúng ta lên. Và đó, Ngài đã nâng cái nạn nhân lên lưng lừa của Ngài, thay chỗ của Ngài. Ngài đã mặc lấy tất cả tội lỗi của chúng ta, những khốn khổ của chúng ta, để chúng ta thay chỗ của Ngài, để chúng ta được hưởng với Ngài tất cả những gì là dễ chịu nhất, sung sướng nhất trong khi chúng ta đang dở sống dở chết. Chúng ta thấy cảm động không? Rồi chưa có hết các anh chị ạ. Khi người đã cứu chúng ta bằng khổ nạn và tử giá rồi, thì Ngài lên trời, có đúng không? Ngài đi xa đó, Ngài lên trời. Nhưng mà trước khi Ngài lên trời đó, Ngài trao phó chúng ta cho giáo hội. Đó là cái quán trọ. Và ông chủ quán đây chính là Đức Giáo Hoàng nói riêng và thành phần giáo phẩm nói chung. Đó là chủ quán, là thành phần quản trị giáo hội. Và Chúa đã để lại cho giáo hội cái gì? Hai bí tích. Hai bí tích là hai con tiền. Bí tích gì? Bí tích hòa giải, chữa lành đấy. Bí tích gì nữa? Bí tích sức dầu thánh, cũng là bí tích chữa lành. Tại sao không nói đến bí tích rửa tội, cũng là bí tích chữa lành? Tại vì Chúa cứu chúng ta rồi. Do đó kể như chúng ta đã được cứu rồi, nơi bí tích rửa tội rồi, thì bây giờ hai quan tiền kia là để chữa lành cho chúng ta khi chúng ta sa ngã phạm tội, khi chúng ta gần chết. Và khi người trở lại, người sẽ phán xét chúng ta: con được chữa lành rồi đấy, con đã sống đúng như ơn cứu độ con nhận được khi đã nhận bí tích rửa tội hay không. Nhưng mà rất là tiếc cho một số Kitô hữu chúng ta, giống như nạn nhân sau khi được rửa tội rồi thì bắt đầu dở chứng. Đấy, dở chứng. Kể cả khi phạm tội cũng chối bỏ sự thật, không cho đó là tội để tiếp tục phạm tội, không cho đó là COVID, không cho đó là cái gì đó nguy hiểm để mà tránh dịp tội. Có xưng tội cũng không có thành. Chúng ta thấy không? Không tin. Và cuối cùng đã hoàn toàn chối bỏ ơn công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô. Nhất định cho tới khi chết
vẫn không cho mình là kẻ có tội, vẫn không tin là bí tích giải tội và sức dầu thánh có thể chữa lành bản thân mình. Bí tích là tất cả những gì ân sủng của Thiên Chúa, là chính Chúa Kitô hiện diện trong các bí tích, là chính máu Chúa Kitô. Bởi thế nên cái đồng tiền đó mà cạo đến đâu thì máu nó chảy đến đấy, là dầu chảy ra đấy đó, là như thế, chứ không cần dầu nào khác hết đó. Bởi vì Chúa Kitô đã sức dầu cho nạn nhân rồi, đã lấy rượu mà tẩy rửa vết thương rồi, bây giờ chỉ còn cạo thôi. Mà trong cái đồng tiền cạo đó đó, ám chỉ là bí tích giải tội đó đó, đều có máu Chúa Kitô trong đó. Cạo đến đâu chữa lành đến đó. Nhưng chúng ta có chấp nhận để được cạo không, hay là chúng ta tới với tòa giải tội để được cạo nhưng mà vẫn không ăn năn sám hối, vẫn không tin, do đó vẫn còn tội đó. Trong khi đó là chính hai cái quan tiền đó đó là chữa được đủ mọi thứ tội, kể cả cao máu, kể cả cao mỡ, kể cả cao đường. Cao mỡ ở đây là gì? Cao mỡ ở đây là tham lam. Cao máu đây là gì? Cao máu đây là kiêu căng tự ái. Cao đường đây đó là nổi danh, nổi tiếng. Tất cả những tội đó, nếu thật lòng thống hối ăn năn, nếu còn tin vào lòng thương xót Chúa, thì chỉ cần để cho ông chủ cạo cho chúng ta, cạo gió cho chúng ta là chúng ta khỏi liền. Và chính cái nạn nhân này, như em kể lúc đầu, đã thấy được xảy ra ở trong quán trọ rồi, vậy mà cũng không tin. Từ khi không còn vị giác, khứu giác gì nữa, từ khi bắt đầu mệt lả, vẫn từ chối không cho cạo. Và cuối cùng nghẹt thở rồi cũng nhất định không chịu, bởi vì không cho mình có tội, không tin vào những cái bí tích chữa lành của giáo hội mà Chúa Kitô đã trao cho giáo hội. Đại khái là không tin vào lòng thương xót Chúa, không tin vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa yêu mình cho tới cùng như vậy, để rồi chết đi, đời đời hư mất. Đúng như bài phụ âm nói là tự mình luận phạt mình chỉ vì không tin. Và sở dĩ không tin là vì mình yêu tối tăm hơn ánh sáng. Tin vào cái fake news, đây không phải là COVID-19. Tôi chỉ bệnh khác, tôi không cần chữa. Vì không phải COVID-19, do đó nên không cần chữa. Tôi không có tội, thế nên không có cần chữa. Và vì thế nên lòng thương xót Chúa vô ích đối với tôi. Bởi vì tôi công chính rồi. Và dù tôi có yếu bệnh, nhưng mà không phải yếu bệnh cần đến lòng thương xót Chúa. Do đó tôi không cần cạo gì hết, không cần cạo lành. Thay vì chữa lành, bây giờ là cạo lành. Các anh ấy, chị ơi, tóm lại bài phụ hôm nay cho chúng ta trở lại với cái dụ ngôn người Samaritan nhân lành rất hay, để thấy được rằng Thiên Chúa đã yêu chúng ta hết cỡ, không yêu hơn được nữa. Và chúng ta có được cứu độ hay không là do chúng ta tin vào Chúa và để cho Chúa chữa lành chúng ta. Bằng không, chúng ta tự đày đọa mình đời đời kiếp kiếp mà thôi. Amen.
Nhiều khi tôi đã quên, người người quanh tôi đang gào đói, mơ ước thấy chút tình nồng ấm, thấy chút lòng người thương, chia hạt cơm manh áo. Ngập lối than trách đứng hóa công vô tình, sao đã phân ly đôi đường cho lắm người buồn đau. Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ dù tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi.